Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu trong năm nước rút, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, hiện nay các cấp ủy tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, bảo đảm thống nhất đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Đảng bộ phường Bình Định được Thị ủy An Nhân lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thị xã. Thời gian qua, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định cho hay, Đảng ủy phường đã thành lập 3 tiểu ban gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung và tiểu ban phục vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 trong quý 1 năm 2025 và dự thảo đề cương báo cáo chính trị nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉ rõ ưu khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định rõ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế tại địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Nhân Đào Xuân Huy cho rằng, đại hội điểm tại Đảng bộ phường Bình Định có ý nghĩa quan trọng đối với việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội ở các đảng bộ cơ sở khác. Vì vậy, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách chỉ đạo công tác đại hội, theo sát công tác chuẩn bị, tập trung hướng dẫn kiểm tra. Những vấn đề trọng tâm về nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được rà soát phân tích kỹ. Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Thời điểm này, Huyện ủy Vĩnh Thạnh cũng đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Kế Đấu, ngày 6 tháng 9 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ 19 được thực hiện bảo đảm chất lượng sát với tình hình thực tiễn. Trong đó, báo cáo chính trị trình đại hội được xây dựng ngắn gọn có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng, vừa kế thừa kinh nghiệm khóa trước, vừa có sự đổi mới. Huyện sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần chỉ thị số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 105 ngày 8 tháng 7 năm 2024 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 17 ngày 27 tháng 9 năm 2024 về một số nội dung Đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đại hội cấp cơ sở. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp, đảm bảo an toàn thiết thực hiệu quả, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với Đảng. Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, quy định hướng dẫn kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, thời gian tiến hành đại hội và phân công ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy viên theo dõi chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp dưới, đồng thời đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình trong quý 1 năm 2025 để sắp xếp lịch tổ chức đại hội phù hợp với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đến thời điểm này, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị và phục vụ đại hội gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban phục vụ. các tiểu ban cũng hoàn thành việc ban hành nguyên tắc chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình kế hoạch công tác của từng tiểu ban. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ 18 vừa được tổ chức, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo quán triệt chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch số 105 của tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo tổng kết các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, bảo đảm thực chất gắn với tập trung nghiên cứu định hướng phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở tiềm năng lợi thế, điều kiện phát triển của từng địa phương, làm cơ sở xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp đạt chất lượng yêu cầu đề ra. Đồng thời rà soát, làm tốt các khâu cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng nhà nước ta có nhiều chủ trương chính sách quy định nhằm tuyên truyền vận động giáo dục về liêm chính. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ 10 đến nay, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức càng được quan tâm khi giáo dục liêm chính được xác định là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong hệ thống chính trị. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, giáo dục về liêm chính được đề cập thống nhất xuyên suốt trong nhiều giai đoạn. Điều lệ đảng quy định đảng viên phải rèn luyện và thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Văn kiện đại hội đảng qua các thời kỳ cũng đề rõ mục tiêu nhiệm vụ về giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng, trong đó có đạo đức liêm chính. Nhiều nghị quyết chỉ thị kết luận về xây dựng chỉnh đốn đảng, kiểm soát quyền lực, công tác cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh giáo dục liêm chính. Tuy nhiên, thời gian qua, một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý. Không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao, lợi dụng vị trí chức vụ của mình để trục lợi, hình thành các nhóm lợi ích, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước. Điều này cho thấy giáo dục liêm chính tại nhiều cơ quan đơn vị chưa được coi trọng và nhận thức đúng. Việc thể chế hóa chủ trương của đảng về giáo dục liêm chính chưa kịp thời, giá trị liêm chính chưa được đề cao. Gần đây, quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới do Bộ Chính trị ban hành, xác định rõ nhóm chuẩn mực quan trọng là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trên cơ sở này, Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn số 159 làm rõ nội hàm liêm chính. Theo đó, liêm gồm trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà sách nhiễu, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Chính gồm trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Việc làm rõ nội hàm liêm chính hướng tới mục tiêu, khi liêm chính được lan tỏa, thấm nhuần đến từng cán bộ đảng viên ở mọi cấp, mọi ngành, lĩnh vực, từ môi trường công vụ cho đến cuộc sống đời thường, chính là giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa. Để thực hiện điều này, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đóng vai trò quan trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức thực hành đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động giáo dục và thực hành liêm chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai quy định của đảng nhà nước về thực hiện liêm chính, xây dựng nội dung liêm chính phù hợp từng đối tượng, đa dạng hóa hình thức giáo dục liêm chính. Liêm chính có được thực thi hiệu quả hay không còn phụ thuộc tinh thần trách nhiệm, sự tự nguyện tự giác. Bởi vậy, một yêu cầu quan trọng là mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện phẩm chất liêm chính, nhận thức liêm chính là thước đo để đánh giá phẩm chất đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị, từ đó có ý chí nghị lực, giữ danh dự và nhân cách trong sáng, vững vàng trước cám dỗ thủ đoạn, cạm bẫy tinh vi. Như vậy, giáo dục liêm chính không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực, hình thành đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, mà còn là nền tảng lan tỏa tinh thần liêm chính, văn hóa liêm chính, cách hành xử theo tinh thần liêm chính trong xã hội. Và xã hội liêm chính sẽ tạo ra đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng, điều hành của nhà nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.